Anh không có coi cái đó là quan trọng đâu. Em biết không, có nhiều cô gái không có màng trinh mà. Chiếc khăn bàn lông trắng dính mấy đốm máu dứt trên giường tây, cho đến hôm nay vẫn còn nằm dắt ngang tâm trí cô như một mảnh băng rịch vết thương không lành. Cho đến khi đã là vợ, cô biết mình đã mất cho kẻ không phải là chồng cái vật quý nhất đời con gái.
Mặc dù chồng nói vậy, nhưng nàng vẫn cứ nom nóp lo sợ, mặc cảm tội lỗi luôn luôn đeo đẳng không rời. Cái bụng của đàn ông thì ai biết nổi. Những bi kịch của đàn bà con gái đều có chung một nguyên nhân là mắc mưu đàn ông. Chỉ có vậy thôi, không gì khác. Nhưng nàng mất nó không phải vì mắc lầm, mà vì má nàng bán nó với cái giá đếm được bằng tiền, 400 đồng. Với sự ưng thuận của má nàng, dì Hảo đã đem nàng bán cho một con quỷ mặt đen. Con quỷ đã mua được cái hên của cuộc đời nàng với giá rất hời. Bây giờ chồng nàng cần nó để khuếch trương sự nghiệp, thì nàng đã đánh mất. Ở trong dựa hải sản, các món quý như tôm hùm, bông bóng cá, bào ngư, hải sâm, di cá, yến xào, không món gì là nàng không dùng, mà ăn hàng ngày chứ không phải lâu lâu mới được nếm một chén loãng loãng như ở Cao Lâu. Nhưng cô bé vẫn không mập ú béo phì mà lại trắng da, dài tóc, môi đỏ như son, đẹp lên lạ lùng. Chính nàng soi gương cũng thấy mình đẹp nữa là ai.
Còn chàng thì trở thành người đàn ông tráng kiện, ham chuyện mây mưa vô cùng. Mặc dù ngày đêm đã có nàng tiên trong tay, chàng vẫn đi tìm. Mới đầu nàng chỉ nghe đồn, sau đó nàng biết chắc. Thừa lúc chàng đi vắng, nàng tìm tới gây sự và ẩu đả tại nhà tình địch. Tưởng là mối hận rửa xong, nàng quay lưng đi. Về đâu trong buồng tình địch, chàng nhảy sổ ra, không binh vợ, lại phụ lực cho tình nhân làm xấu vợ. Nàng đã hiểu bụng thằng chồng thâm độc và tham lam vô tận. Mất hên nên đi tìm hên. Đồng hồ chỉ có 3 mặt, đàn ông có nhiều mặt hơn đồng hồ. Hắn trả thù nàng về việc nàng đã không đem cái hên đến cho hắn. Nàng thất vọng với cảnh chăn không ấm, gối không êm. Nhưng nàng cũng tự biết sự khiếm khuyết của mình, nên nàng làm lành và tự đàn áp mình với cổ tục trai 5 thê 7 thiếp. Nhưng chàng càng lấn lướt nàng, vì lẽ chàng đã mất cái điều đáng ra chàng phải được, và nàng là kẻ phải đền bù cho chàng sự khiếm khuyết kia. Nàng nhớ lời ẩn xe lửa ở gốc cây đa, dù tức giận, nàng vẫn phải tươi cười. Ít lâu sau chuyện cũ hầu như đã quên đi, nàng đòi về Sài Gòn thăm nhà, chàng ưng chịu, và hai đứa cùng đi. Vô tới nơi, chàng mướn phòng ngủ sang trọng ở khách sạn Majestic. Chàng vẫn âu yếm nàng, nàng cũng đáp lại, nhưng nàng làm theo lời bạn cũ, không đói cũng ôm bụng, không yêu cũng làm ra yêu. Ngày trước ngoại hay đi chùa và vẫn thường nhắc câu:
"Tướng cướp buông dao cũng thành Bồ Tát."
Thì tại sao nàng không thể trở thành vợ hiền được? Nàng đã trở thành vợ hiền trong thời gian qua, nhưng người ta đã không cho nàng cơ hội tốt nữa.
Trên đường lên Sài Gòn, ghé lại 2-3 tiệm nhánh, chàng lại tự phơi bày chàng là một chiếc đồng hồ có nhiều mặt. Mấy người quản lý hoặc con gái của họ đều là mèo của chàng hết trơn. Thấy nàng đi theo chàng, họ còn dò xét tìm biết coi nàng là ai. Nhưng nàng cũng đâu có dại, nàng nói trớ đi, nàng là em họ của chàng, và chàng cũng lấy làm ưng bụng cho sự tránh né khôn ngoan của vợ. Thấy nàng đẹp lạ lùng, có cô muốn ghen với nàng. Nàng đã không ghen, họ lại ghen ngược với nàng. Lòng nàng càng não nề chán chê. Sự chán chê không giống với những ngày ở nhà gã Tây Đen, nhưng nó làm cho nàng mưu tính những chuyện liều lĩnh. Phải chi có một đứa con thì còn sợi dây ràng buộc vợ chồng, đằng này không ngơ, bỏ đi. Đâu có gì níu lại, mà làm sao có con được. Nàng như ngôi nhà, đứng ở ngoài ngó vô thì đẹp, cả cái ngõ phủ hoa lá cũng xinh xắn nữa. Nhưng khi bước vô trong thì bàn ghế dán giường đều loạn xị, bàn thờ nằm ở dưới bếp, còn giường ngủ thì lại lôi ra phòng khách, chẳng có thứ gì đứng đúng chỗ và còn nguyên như ngôi nhà thường.
Đêm đầu tiên với con quỷ mặt đen, bây giờ nhớ lại hồn vía còn lên mây. Nàng chui xuống dưới sàn giường, nhưng trốn sao được, hắn lôi nàng lên. Nàng chỉ là trái non chưa ăn được, nhưng hắn thích thú về điều đó, và hắn đã có cách. Thiệt ghê tởm vô cùng, hắn tàn ác chẳng khác tên cướp giết người. Bộ mặt của hắn, hai bàn tay của hắn, và cái gì trên người hắn cũng đều phụ họa cho việc sát nhân. Hàng đêm, mỗi khi nghe tiếng giày của hắn đi về là nàng hồn phi phách tán. Nàng muốn chui xuống đất, muốn lao đầu vào tường, nhưng người ta bảo giấy tờ đã ký, nàng đã bị bán. Người bán oái oăm thay lại là mẹ nàng, một người mẹ mê tiền tối đa. Về với chàng, nàng không sợ hãi, nhưng không thấy sung sướng cả khi mái chèo khuấy lạch đào nguyên. Nàng chỉ thích tí ti khi được ôm hoặc hôn hoặc vuốt ve đôi gò bồng đảo.
Lần này sống trong khách sạn sang trọng, nhưng nàng cũng không thấy vui. Chàng không tàn bạo như Tây Đen, nhưng từ sau vụ ấu đả với tình địch, sự chiều chuộng âu yếm của chàng chỉ làm cho nàng ghê tởm mà thôi. Nàng đã hiểu đàn ông hơn, có vợ đẹp bao nhiêu rồi cũng mèo chuột. Đàn bà con gái hư, xã hội này tồi tệ, chính là vì tay đàn ông. Nếu họ tử tế thì cuộc đời nàng sẽ không long đong, chìm nổi, lớn lao ngay từ lúc hoa niên. Mới bước vào đời đã đạp lửa, cho nên về sau cứ tưởng ở đâu cũng là gai và lửa. Giày guốc thường không làm cho chân nàng khỏi phỏng, phải giày đầm, gót bằng bạc bằng vàng thì mới khỏi lửa táp gây đâm. Một bữa sáng anh chồng đang ngủ mê vì đêm qua quá chén, trà bèn tom góp quần áo lén ra đi. Phen này hắn sẽ trở về một mình, mất vợ cho biết thân. Nhẹ bước rón rén xuống thang lầu, không quay đầu ngó lại. Lần này không thể như lần trước. Lần ra khỏi nhà con quỷ mặt đen đến rạp hát chờ người tới đón về làm công, đêm đó nàng lại phải trả công người đón. Nhưng đón nàng đi đâu? Sáng ra thấy mình nằm giữa tổ quỷ cây mai của con quỷ sẹo tráng. Lần này nàng tự mình tìm đường, muốn đi đâu tự đi lấy hơn là đi theo sự chỉ dẫn của người ta. Nàng định trở về nhà, nhưng rồi lại thôi. Trà dựa lưng vào gốc cây da mòn lẳng, những con mắt ở bàn chân đã đưa nàng tới đây. Sau mấy ngày lang thang mà không tìm được việc làm, xài hết mấy đồng sót trong túi, Trà vô cùng chán nản. Có lần định nhảy xuống sông. Một bữa mệt lả, Trà nằm trên băng đá kê đầu trên cái xách tay. Ngủ dậy, cái xách biến mất, nàng còn hai tay không. Chỉ sót lại bộ đồ bọc da và đôi guốc dính chân, gót guốc mỏng hơn dao cạo, mất hết vẻ đài cát cũng như chủ của nó. Cặp gu bằng ngà có giá trị hay không, Trà chưa từng biết, nhưng chúng nhắc cho Trà nhớ bọn thằng Ẩn. Và Trà lần mò tới chùa. Con bò vẫn còn đứng trước cửa chùa, mấy anh bảy chị bảy rải rác đi vào cúi đầu trước con vật bốn chân. Nó không thèm đáp lại những cử chỉ tôn kính của loài hai chân đối với nó. Ước gì đây là chùa Phật, chùa bà, chùa ông, một ngôi chùa như ở quê ngoại, quê nội, chứ đừng chùa Chà Già. Trà sẽ vào xin cơm ăn, xin quét chùa và ngủ ngoài hiên. Chắc ông sư bà giải sẽ thương Trà hơn cái ông từ Chà Già. Trà không hiểu sao họ lại thờ con bò. Giá nó quá thành con bò thật để cho người ta xẻ cho Trà một miếng con lúc này. Cao lương mỹ vị vừa nếm ở nhà chồng mới hôm nào, hãy còn chưa tan trên đầu lưỡi. Nay đói như cào, Trà không tìm được thứ gì để dồn vô bụng. 5 xu cuối cùng còn lại, Trà đã mua một chiếc bánh ú, lột lá ra mới hay là bánh ú o. Trà chưa chắc nghĩ mình cũng là một cái bánh ú, được dì Hảo o lại, đem gạ bán cho người ta, chứ khác gì. Còn 3 xu mua một tán đường móng trâu, cắn một miếng phun phèo phèo đắng nghét, Trà ném luôn cả bánh lẫn đường. Bữa nay có lễ, họ bố thí nhiều hơn ngày thường, Trà vào xin một dĩa cà ri. Nhưng phải nuốt để sống hôm nay, Trà ra hiên chùa ngồi ăn. Bỗng nghe sau lùm cây bên kia tiếng cãi giả rồi tiếng cười đùa.
Ê, hồi hôm bay đâu vậy?
Đi coi hát bội mày.
Bội nhốt vịt hay là bội nhốt gà?
Trời đất, hát bội gánh kim hoàng ở bên kia đình Hòa Phú kìa.
Tầm bại đi, gánh kim thành á, la kim hoàng. Trời ơi,
tiền đâu mà mình mua giấy?
Trời, vô bằng giấy vàng ngồi ghế hạng nhất cái mày.
Tao biết rồi, nhất két.
Gì? Nhất két là cái gì? Nó bậy, thằng nhỏ nó bậy không à. Nói vậy nha, tụi tao có cách thể vô khỏe hơn đó là chui giải bao nữa đó.
Cách nào?
Nè, tao kể cho nghe rồi bắt chước.
Ờ, kể đi.
Tụi tao ha, một bầy ha, cả chục đứa luôn, sao còn chui chó lọt. Nên bây giờ đó thì phải lập kế chứ.
Kế gì?
Thằng ông nội xét giấy ha, bận áo trắng, miệng á thì hút thuốc tây coi bệnh lắm nha. Cái tao á, tao nói với thằng Trần Hiếu á, lấy miệng sành ha, dít bùn ở dưới cống á, đến gần cửa đi. Cái thằng Trần Hiếu lấy miệng sành ha, dít bùn đến gần cửa thiệt ha. Thừa lúc thằng Trả rỗi đèn pin, nhướng lên nhướng xuống coi giấy. Cái thằng Trần Hiếu á, vút bùn vô áo thằng Trả.
Chết Trả?
Ừ, thằng Trả tức mình chứ rượt bắt thằng Trần Hiếu. Rồi nhưng mà thằng Trần Hiếu á, nó ốm nhớ mà, nó lủi đám đông. Thằng Trả cứ lách theo mà sao theo kịp. Cái tụi tao ào qua cửa luôn. Tới chừng Trả trở lại á, tụi tao vô rạp, lủi như cá chạch vậy đó.
Hay quá ta.
Ừ.
Còn thằng Trần Hiếu thì sao vô mày?
Thì phải chờ lúc kéo màn đó. Cái khán giả đang nhóc mỏ cá kèo, coi mê man, thì tao len lén tao dở giải bao cho nó chung vô.
Mày biết chỗ nào dở?
Thì tụi tao có hẹn trước chứ bộ. Cây cột thứ ba bên trái nè, hễ bên trái không được thì qua bên phải, thì cũng cây cột thứ ba. Thằng Trần Hiếu đâu có vô mình đâu. Nó còn dắt thêm một bầy nhái bầu ảnh ương cốc chuột nó nữa.
Có cốc đắng không mày?
Nữa, nó nói bậy nữa. Có
cốc đắng á?
Cốc đạp in nè. Đó, nói bậy không ăn đạp nghe chưa?
Hát bồi đêm trước, chán quá cho nên người ta đâu coi, mày thấy không?
Ủa sao chán vậy?
Cứ vuốt râu, cả buổi, xong cái rồi vuốt râu không nói không cài gì hết chứ sao?
Ừ, bởi vậy. Cho nên á, đêm sau họ đuổi qua cải lương quýnh phép hết trơn rồi. Trời coi hả, đã hết mạng đời luôn á.
Bỗng nhiên một giọng nói ôm ôm giọt lên.
Tụi bay ở ngoài, coi không đã bằng tao lén vô trong buồng đó. Tao ha, thấy mánh lới mỹ thuật hết trơn hà. Tụi tao còn biết được nó phật đèn màu bằng cách nào nè, bay biết không?
Thì phật chứ làm sao?
Tầm bậy không hà. Nó để cái đèn mang sông á, trong thùng chỉ chừa có mặt sáng thôi. Rồi hễ muốn màu xanh á, thì nó lấy giấy kiến màu xanh bịch lên. Nhưng mà cũng chưa bằng quánh phép đâu ngang. Tao thấy mánh lới nó hết trơn nè. Nè ngang, hễ mà tôn hành giả mà gần muốn bay đó, thì lùi lại gần gốc cây ha. Rồi cái ở đằng sau gốc cây cái có thằng cha núp sẵn. Cái Trả Trà móc sắt vô trong cái khoen sắt trong lưng của tôn hành giả. Tụi này tụi mày đi coi phía trước rồi đâu có thấy gì. Khi nào mà lão tôn muốn bay đó, thì dậm chân cái là hô bay. Cái thằng cha móc khoen sắt xong cái quay ra lôi cái bao cát rớt xuống cái bịch đó.
Mà bao cát ở đâu mà rớt hả mày?
Thì bao cát để sẵn ở trên cây xiên nhà đó, cho nên hễ mà bao cát mà rớt xuống á là giật tôn hành giả bay lên. Còn hành giả chỉ cần giang hai tay ra coi như bay thiệt.
Vậy sao bao cát rớt xuống mà hành giả bay lên được?
Thì nó có cái rõ rẽ luồn qua sợi dây đó. Một đầu ha là hành giả, còn một đầu là bao cát.
Vậy
nè, hiểu chưa?
À.
Đó, rồi bữa nào mà đi với tao, tao chỉ cho. Còn nhiều pha đánh phép lòi lưng tôn hành giả bay đứt dây chửi lộn rùm trời luôn, vui lắm.
Trà vừa ăn vừa nghe chuyện mỹ thuật thiệt lạ. Nhờ vậy không thấy cay nữa nên lua hết dĩa cà ri. Ăn xong nghe môi nóng rần. Trà hít hà và ngó quanh tìm nước. Bỗng tiếng còi xe lửa rút lên từ xa. Đám trẻ ngưng ngang câu chuyện chạy túa ra. Bất thần Trà đứng phắt dậy đuổi theo, miệng kêu:
Anh Ẩn! Anh Ẩn!
Đám nhóc đang chạy nghe tiếng gọi thì dừng lại. Chúng trố mắt nhìn người con gái với cặp mắt lạ lùng. Trà hỏi:
Con anh Ẩn đâu rồi?
Ổng còn ngủ trong hang á.
Một đứa ốm nhom ốm nhách cao leo đeo nhìn Trà trân trân rồi hỏi lại:
Ủa? Chị Ba phải không? Chị Ba về ta bay ơi! Chị Ba về!
Cả bọn ùa tới công kênh Trà lên, nhưng một đứa kêu:
Trời ơi, chí nặng quá trời bấy ơi!
Rồi buông Trà xuống dắt Trà ra sau chùa. Chúng la lên:
Ê ê, ông xe lửa cán! Chị Ba của ông về rồi nè!
Bất giác Trà nhìn xuống chân, đôi gu ngà vàng giọt sức mẻ sau những lúc phong trần, như những cánh hoa héo bị cặp giữa những ngón chân rúm máu. Người ta mang guốc gu là để đi trên đất láng gạch bông, chứ đâu phải để lê la trên đường đá gồ ghề như Trà mấy hôm nay. Mang guốc đau cả guốc lẫn người, muốn ném phước đi mà tiếc. Cuộc đời lắm lúc kỳ cục vậy đó, đáng lẽ mạnh dạn ném đi mà cứ đeo hoài cho khổ. Ẩn vừa đi vừa dương dài và ngáp dài xiêu xiêu tới như say.
Đâu, chị Ba nào?
Chị nè Ẩn, còn nhớ không?
không hiểu sao Trà lại xưng chị với Ẩn bất thần như vậy.
Nhớ chứ sao không nhớ. Chừng nào năm ngón chân anh mọc lại thì anh mới quên em thôi hà.
Ẩn thấy Trà khác hẳn xưa, vừa tròn trịa vừa đẹp, trông lão quắc như đã cách xa hàng chục năm.
Anh tưởng em có chồng giàu nên không đi bán bánh nữa chứ.
Chồng gì? Chồng ngồng thì có.
Chối hoài à, bộ sợ tuổi này chọt hả?
Không phải, không có đâu mấy em ơi.
Trà cảm thấy mình lớn nên lại tự xưng chị một cách hồn nhiên với đám nhóc. Mà thiệt vậy, 17 tuổi Trà đã chịu sóng gió hơn một đời người.
Ủa, vậy là bà dì Hảo mà nói dốc hả?
Nghe đến tiếng Hảo, Trà giật nảy người, không biết mừng hay sợ. Ma quỷ lại đưa nàng trở về cái hẻm cây mai của dì Hảo nữa chăng? Trời ơi, ở đó có biết bao nhiêu sự đời xảy ra cho nàng. Về để hứng lấy cái khổ cái nhục, còn ra gì con người của Trà nữa. Nhưng nghe tên người quen xưa, giữa lúc bơ vơ không nơi nương tựa, Trà cũng hơi mừng, vừa mừng vừa sợ. Mừng gì với một người đã bán Trà 2 lần một cách vô cùng khéo léo và bỏ túi được ít ra là 1,000. Còn sợ, thì sợ ai bây giờ? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ em biết chỗ nào cầm đồ không?
Chi vậy em?
Đem hấp giùm chị chiếc cà rá này nè.
Trà đất, cà rá hột xoàn.
Ừ, hột xoàn.
Ở đâu vậy?
Thì lượm.
Trời sao không đeo lấy qua với người ta đi bán chi?
Em không muốn cái thứ đó nó dính vô da, em ghét lắm. Trà vuốt nhẹ ngón tay, nhưng chỉ còn ngón tay trần với dấu khuyết trên da. Quên rằng trước khi đi, Trà đã tuột nó ra ném lên giường như muốn xóa sạch vết tích cuối cùng của cuộc tình đồng hồ lẫn cá hố. Bỗng thằng Ẩn nhìn xuống chân Trà rồi hỏi.
Ủa? Ở đâu à, em có đôi guốc gu này vậy?
Của anh cho đó chứ ai?
Em đẩy cây hoài à. Kỳ đó anh cho em không thèm mà.
Không phải không thèm, mà tại vì em không lấy. Ai đi bán bánh ú trên xe lửa lại mang guốc gu?
Tại em không nhận nên anh đem cầm cho bà bất hảo rồi.
Ủa? Anh quen với bà đó nữa à? Trà tự nhiên trở lại xưng em với Ẩn như xưa.
Ừ, tụi anh thổi được cái món gì á, đều đem tới cho bà trơn á. Lần đó anh hấp được 1,5 cân. Còn đôi này nè em mua nhiêu? Không lẽ em mua của mẹ trời đánh đó hả?
Trà giật mình thon thót, nhưng Trà không muốn cho Ẩn biết mình có quan hệ với dì Hảo nên nói lẳng ra. Đời bây giờ, mấy người giàu hay bắt chước chân diện theo ngoại quốc, cho nên bày đặt mang quốc gu. Guốc của chồng em mua đó. Anh đi hấp giùm đi, được bao nhiêu mua bánh làm tiệc.
Bữa nay chùa có lễ, người ta cho đồ ăn nhiều lắm, cần gì phải đi mua bánh.
Em biểu hấp là hấp mà, em không có muốn vướng chân vì cái nợ này. Trà rút đôi guốc ném ra, cái đuôi guốc quang da, mang nó nặng còn hơn đeo gông. Em không muốn thấy nó nữa. Coi chân của em đây nè, chảy máu cũng vì gu ngà cạp. Bọn trẻ biến đi, Trà định kể chuyện chồng con cho Ẩn nghe, nhưng rồi xấu hổ lại thôi. Còn Ẩn gặp lại Trà, buồn hiu không nói gì hết. Mà biết nói gì bây giờ? Cái hôn bị từ chối năm nào, Ẩn giữ sự im lặng bên Trà, trong đầu cuộn lên bao nhiêu là nỗi niềm u uẩn. Trà thấy Ẩn già hẳn đi, như một cái cây chín héo. Con nít bước qua trung niên không có tuổi trẻ. Ẩn để ria mép, bắp tay thì xăm hình kỳ cục, giọng nó nói tha thiết.
Em ở đây với tụi này đi, đi đâu còn chi cho mệt, cơm chà già ăn cay, nhưng mà ăn rồi cũng quen hết mờ, anh kiếm cho em được quốc gu khác nha.
Anh Ẩn, em ở đây rồi sống làm sao bây giờ?
Thì cơm chùa, nước phong tên, ngủ ngoài hiên như tụi này nha.
Còn lúc bệnh hoạn sao?
Trời ơi, tụi này cọp giật không chết bệnh gì em.
Thằng bé chạy về vừa thở hào hển vừa đưa nắm tay ra trước mặt của Trà.
Đố chị em cầm được bao nhiêu á?
2 cát phải không?
7.
3 cát.
Chợt.
Thằng bé xè tay ra, một đồng bạc nhầu nát. Ủa, em cầm ở đâu vậy?
Trời ơi, thì đi cầm á, mẹ trời đánh chứ còn đâu nữa.
Thôi đi mua bánh luôn đi, chị đãi mấy em bữa. Nói vậy nhưng Trà nghe bụng dạ xao xuyến bất an. Trà linh tính như sắp có một cuộc ma dắt lối quỷ đưa đường xảy đến. Bọn nhóc đem đồ cúng ở chùa về, cơm thịt bánh trái ê hề. Thằng Ẩn bảo dọn ra trên một chiếc băng đá bên góc một cây sứ già trụi lá, chỉ có nhánh như ngón tay của thằng Cùi.
Ăn đi chị ba, mấy ổng thợ bò chỉ ăn thịt heo với thịt dê không mà. Khi nào mà chị ăn thịt bò thì nhớ đừng có vô chùa này nghe.
Tại sao vậy?
Tại ăn thịt bò ha, cái chị bước vô cửa cái là ổng tự bước ra ổng đuổi chị đi liền hà. Không biết làm sao ổng đánh hơi giỏi lắm nghe.
Bỗng một tiếng vang lên từ ngoài cổng.
Cô ba đâu?
Rồi một người thanh niên chạy vào, tưởng ai kẻ đã từng đóng vai kế toán cho ông chủ tàu Vĩnh Thuận, người nhà của dì Hảo. Không hiểu dì có quyền lực gì mà nghe anh chàng bảo trà từ giã đám xe lửa cán và lót tót đi về với dì. Cái anh chàng chuyên nghề canh ngõ hẻm cho khách giang hồ yên tâm không bị lính xúc. Vậy mà, vào bàn tay dì Hảo, anh ta trở thành kế toán cho ông chủ tàu. Ông chủ chẳng ai khác hơn là gã chồng hờ của dì, để cho cô bé trà lại hóa ra nữ sinh của trường Canmet. Ghê gớm thay cho Tấn hài kịch lừa đời. Bỗng trà buộc miệng hỏi. Sao anh biết tôi ở đây?
Thì bà cố nội nhìn đôi guốc gu. Bà biểu tôi á, nếu á, mà phải là cô thì cổng cô về bà giúp đỡ cho.
Bộ Sài Gòn chỉ có đôi guốc gu thôi sao?
Ai biết đâu à. Nhưng mà bà nói bà bỏ ngãi gì đó. Sớm muộn gì cô cũng trở về với bà hả?
Trời ơi, cái đồng hồ ba mặt đã trốn lại gặp. Tưởng chỉ có một cái ở gần nhà ông Tây Đen, ai về nó ở khắp nơi. Trà, cháu đừng có giận gì nghe Trà.
Dì Hảo ôm Trà khóc tức tưởi, như mẹ gặp lại con sau một thời gian dài xa cách. Hai người có khi là bạn thân, có lúc là đối thủ, bây giờ lại gặp nhau và lại mưu đồ sự nghiệp. Dì Hảo tỉ tê.
Mà cháu cũng không có nên giận má cháu. Có khi là bà muốn điều lành cho con, mà con lại gặp cái chuyện chẳng lành. Mà như vậy thì cháu đã trả được cái hiếu cho bà rồi. Dì gả được cháu cho một ông triệu phú, dì mừng hết lớn à. Dì tưởng cháu đã yên nơi yên chốn, hưởng giàu sang cho tới lúc chết. Nhưng mà ngờ đâu. Thôi, vậy thì ở đây với dì đi. Hùi hút cháu rào, tới đâu hay tới đó. Nhưng mà với nhan sắc của cháu, dì sẽ tìm cho cháu người chồng khác, giàu sang hơn cái thằng cá hố đó nữa. Nhưng mà má cháu hiện giờ ở đâu hả dì? Thì vẫn còn ở đó. Nhưng mà trước kia dì giấu cháu là tại vì dì không muốn cho cháu về đó. Sợ là bà cần tiền, bà lại đem bán cháu một lần nữa. Khi ham tiền thì mẹ cũng bỏ con mà.
Dì Hảo vừa lau nước mắt vừa vô đề.
Bây giờ có cái vụ này ngon lắm nè. Không phải là một vụ mà là hai vụ. Dì vừa mới đi coi bói. Ông thầy bói ông nói là dì đang có quế nhân tới phù hộ, mà quế nhân đó là em á, chứ không có ai khác à. Ông thầy ông đoan chắc là nếu mà không trúng ông sẽ dẹp bằng tổ đó. Nhưng mà sao dì lại chắc là cháu? Thì ông thầy ông nói rõ hình dáng tuổi tác giống y như là cháu đó mà. Mà ông lại trách dì là tại sao có người quý ở trong tay mà lại còn để cho ruột nữa, mà suýt chút nữa mất luôn đi.
Trà đang lao đao, cho nên dù biết đó chẳng qua là ngọt mật chết rồi, nhưng rồi biết vậy mà vẫn cứ lao vào. Vì thấy Trà làm thinh nên tiếp liền.
Ông thầy ông còn nói cháu nằm ở trong sổ đoạn trường, mà nhưng đường dinh hiển của cháu nó cao xa lắm, cháu còn bay nhảy dữ lắm, sung sướng nhất ở trên đời, không có ai bị kịp. Mấy tháng nay vì nằm chim bao liền liền hả, vì thấy cháu chàng đét ơi, đẹp như là tiên nữ đi trên mây vậy. Tỉnh giấc ra rồi thì bồi hồi, sao dẹp gì tiếc quá. Chẳng ngờ ông thầy ông nói trúng thiệt. Mà hồi trưa này thằng nhỏ nó chạy tới nó cầm đôi guốc, dì hỏi ở đâu mà nó chọt được đôi guốc quý này. Nó nói nó của cháu, mà tụi nó biết cháu hồi lúc cháu đi bán ở trên xe lửa đó, phải không? Đôi guốc này chính tụi nó đem cầm cho dì, có một cắt rưỡi hả? Dì tặng cho cháu lần đó đó, cháu nhớ không? Bao năm chia cách, chẳng về nay cháu lại về hiệp phố như vậy. Đó không phải là cái điều linh hay sao hả cháu? Dì ơi, nhưng mà bây giờ, cháu bây giờ chỉ còn con đường đi tu nữa thôi dì à. Ê, vậy nè, con gái mới 17-18 tuổi mà đòi đi vô chùa, chùa nào dám nhận? Nghe lời dì nè, để ít lâu cháu nguôi ngoai, rồi dì sẽ tìm nơi cho cháu, cháu gá nghĩa với người khác, nghe. Dạ, cháu mới bỏ chồng, mà lại đi lấy chồng nữa sao gì? Ôi, đàn ông ba xu một chục có đầu, ở đó mà nhân nghĩa. Cháu sao mà dại quá,
Trước khi đi, cháu phải moi cái tủ sắt của nó, chứ ai lại đi tay không.
Nhưng mà nguyên do tan dở là tại mình, không phải tại họ mà mình làm như vậy hay gì.
Đàn ông á là bọn người ích kỷ, họ thì bà bấy bà ba, nhưng là muốn mình ở chính chuyên thờ họ. Họ muốn cưới vợ con gái còn trinh, còn họ, thằng nào là trai tân, hả? Có cái thằng á nó cưới vợ về đã bị 10 lần tim la là 13 lần lậu rồi, mà nó lại đòi người ta phải còn trinh cho nó hưởng.
Nhưng mà tại mình gạt họ, họ mới lừa mình gì ơi.
Cháu có lừa chồng cháu không?
Có chứ sao không gì. Cháu chắc là anh ấy đã mất của, còn mất nọ kia nữa. Anh thất vọng cho nên mới làm vậy để trả thù cháu đó.
Nhưng mà nó được vợ đẹp như cháu, nó còn muốn cái gì nữa mà đi tìm?
Anh đi tìm cái mà cháu không có, hoặc có mà đã đánh mất trước rồi.
Sao nó không nghĩ tới cái mà cháu có mà người khác không có? Nó là cái nhan sắc tuyệt đẹp của cháu. Cái nọ nó bù cái kia chứ, được cái này thì phải mất cái nọ chứ. Nó đã từng ăn dầm nằm về ở cái xóm cây mai, mà còn đòi đủ hết trơn à. Thừa này ta nói đàn ông là vậy, đến như Nam Phương Hoàng hậu tài sắc song toàn, mà ông vua cũng còn mèo còn mỡ, nhật trình giết tùm lum kia kìa.
Sao gì biết hay gì?
Đến cái bà quạt trà quế ở ngoài đầu hẻm kia mà còn rành thì sao gì không biết? Dì nói thiệt với cháu nghe, dì mà còn sống ngày nào, dì còn tìm đủ cách trả thù đàn ông ngày đó đó.
Thì đàn ông họ cũng nói là họ còn sống ngày nào, họ còn tìm cách trả thù đàn bà ngày đó.
Thế nào rồi cái thằng chệt cá hố đó, nó cũng giác xác tới đây, dì sẽ cho nó một keo. Sở dĩ bây giờ dì như thế này, là tại đàn ông á, không có cái thứ đàn ông đẻo cán á, thì đàn bà con gái, họ hư với ai? Hồi đó, nhà ba má dì nuôi cơm mấy cái thầy ký thầy thông. Chiều thứ bảy nghỉ ngơi á, họ thường bày ra chơi bài tứ sắc. Mới ban đầu á, thì đánh cầu vui, sao đánh ăn thiệt. Đánh ăn chơi á, thì thua chung bằng sắc cao, mà sâu cũng bằng sắc cao. Nhưng mà khi ăn thiệt á, thì sâu bằng xu, bằng cắt. Vì thức khuya châm dầu dừa cho đèn sáng thấy xu sâu á, thì ham. Bèn lấy bỏ túi cua súng sẻn vui tai, riết rồi á, vì quen lượm xu luôn. Bữa nọ ông thầy thông ông cho dì một cách, dì không lấy. Thầy cầm tay dì, thầy ấn cái cách bạc vô, rồi bóp cái bàn tay dì lại. Không lấy sao cho được mà không. Thứ bảy tuần sau á thì thầy lại ấn vào tay dì một gốc tư, dì cũng không lấy nữa. Nhưng mà rồi rốt cuộc là dì cũng phải lấy. Trà à, dì hư còn sớm hơn cháu nữa nghe trà. Mới có 13 tuổi thôi. Vú nó mới nổi cái trái tràm, chứ chưa có được như là cháu lúc má cháu bán cháu cho cái thằng Tây Đen. Thầy thông á, dụ dì ra chợ, rồi dắt vô nhà ngủ. Dì đâu có biết gì đâu. Hãy cho dì một đồng bạc. Ở đó một đồng bạc nó lớn lắm. Lương tháng của thầy có 26 đồng. Rồi thầy bảo dì, dì nghe nấy. Con gái mà lỡ dạy rồi thì dạy luôn, chứ còn khôn với ai được nữa. Thôi, dì nói vậy là cháu cũng hiểu rồi. Cho nên bây giờ cái tên đàn ông nào mà nó đút đầu vô cái hẻm này, thì nhất định dì không chặt dụi râu thì cũng lô cái da đầu, chứ không để cho nó ra khỏi cái cống bà xếp này nguyên vẹn đâu ạ. Thôi bây giờ nè, có hai vụ mà cháu, phải có cháu thì nó ăn mới ngọt. Cái vụ thứ nhất là một ông thầy cai tổng, nay đã lên huyện làm rồi. Ổng sợ vô đây người ta thấy ổng, rồi mất danh giá cái nọng heo đen ở trên đầu ổng đi.
Gì? Ông huyện gì lại đổi cái nọng heo hả gì?
Đó là cái khăn đóng. Cháu chịu làm bé cho ổng cút đi. Sướng cả một đời ạ.
Không được đâu gì, không được đâu. Kỳ cục vậy ai mà chịu được.
Vậy cháu không nghe người ta hát đưa em sao?
Trời mưa nước chảy ngang sân. Em lấy ông lão qua lần mà thôi. Mai sau ông lão chầu trời, thì em lại lấy một người trai tơ.
Nhưng mà ta nói tuy vậy, ổng biết điều lắm. Hôm nọ, ổng cho xe ngựa tới đây, xin dì cấp cho một em. Dì đưa một đứa đi sứ. Con bé nó ra tới cái nhà mát của ổng, thì nó hỏi ơi, nó thụt lui về tức khắc hả?
Sao vậy dì?
tại vì nó trông thấy cái hàm của ổng chứ sao. Vì sợ làm mất lòng ổng thì mất mối tốt đi, cho nên lập tức đưa đứa khác tới. Nhưng mà đứa sau nó không bằng đứa trước. Vì sợ ổng chê, nhưng mà rốt cuộc ổng nhận như thường. Sáng về ổng bê cho con nhỏ 100 đồng, rồi biểu nó tới liên tiếp 3 đêm. Ổng cho nó 3 bộ lương nữa, con nhỏ nó về khoe rân à. Đi luôn 4 đêm khỏe ru, không có nhót miếng thịt, mà được tới 4 bộ lư. Theo luật của dì á, thì nó phải nạp cho dì 3, nó chỉ được giữ 1. Nhưng mà thấy con nhỏ nó cực khổ, thôi dì cứ 2, miễn là họ đừng có chém chạy thì được. Đó, thôi giờ tùy cháu định liệu, thôi chậm chân mất mối này á, thì đừng có trách à nha. À, còn một chỗ nữa, cái thằng này là Hạch Gác Giang. Ai nghe nói tụi này cũng lắc đầu le lưỡi. Tại vì nó đen, nó xấu, tướng tá nó coi hì hợm như là con đười ươi sở thú vậy. Mà cặp môi ta nói nó đỏ thén như ngậm 2 cái cục huyết, còn 2 bàn tay đen như là lọ nồi. Nhưng mà lòng bàn tay á, thì nó trắng xám như là con tai con khỉ vậy. Dì ơi, cái thứ nó tanh rình, mới nhìn thấy đã mắc ói, ai mà chịu gì? Nó tanh phải không cháu? Nhưng miền tiền của nó đâu có tanh. Cháu không tin ha, lấy tiền của nó mua dầu thơm với lại xà bông cô ba tắm đi, rồi xịt thử coi, có tanh không? Nè, để dì nói cho mà nghe. Một con nhỏ nó ở dưới Mỹ Tho xoài hộp, hộp xoài gì đó, theo má nuôi của nó lên đây. Dì mới đem gả cho cái thằng Hạch Gác nhà băng. Mới ban đầu nó cũng nói y như là cháu vậy. Rồi dì mới biểu nó là, thôi cứ về ở thử đi, thể chịu thì ở, không chịu trở về đây, dì tìm cho mối khác. Không về, ở thử rồi cái mê tích luôn. Tháng đầu thằng Hạch mua cho 2 lượng vàng. Nó lãnh 150 một tháng, mà vàng thì có 50 đồng một lượng à. Rồi tháng sau, nó đến tiếp 2 lượng nữa. Mới có 2 tháng mà vàng đều đỏ tay. Nè, ra đây gặp dì miệng nó cười tót tét. Dì hỏi, sao, còn chê lọ nồi, lọ chảo, chê tanh, chê hôi nữa hết. Trẻ đẹp như cháu, dì không gả cho Hạch thường đâu cháu à. Dì chọn cho một thằng Hạch xếp, lương 200. Huyện phủ không bằng, vàng đeo ha, ta nói tới mắt cá. Nếu mà cháu không chịu á, thì thôi, dì không ép.
Trà lắc đầu, dì Hảo có thể bổn cũ soạn lại cái mạng nghiệp chủ có con gái học trường đầm canh mét. Nhưng dì chắc trà không nhận, dì tìm cách khác. Dì làm ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi hỏi.
Vậy cháu chịu trà xả tri cho dây bạc nợ không? Thôi đi dì ơi, lấy mấy cái anh bảy không có được ăn thịt heo, ăn cơm á thì toàn bốc rồi thảy lụm, ghê thấy bà.
Tụi đó nó muốn vợ việc dữ lắm à, cỡ như cháu vậy à, hễ nó gặp, dì bảo đảm là nó mê tích hết dính à, 2 con mắt như là đuôi vậy đó. Thôi để dì kể cho cháu nghe cái kế này nghe, cháu, để coi cháu làm con của dì. À, 2 mẹ con dắt nhau đi tới nhà nó dây bạc, dì biết cái thằng này nó giàu lắm à. Bạc nó chất hổng chừng cao tới nóc nhà. Nó đeo hộp xoàn lớn bằng cái hộp bắp ở lỗ tai với ở lỗ mũi. Mà nhà nó ở trong xóm kia kìa. Nó không có vợ, nhưng mà nó có cái Hạch Gác cửa. Ăn cướp khó dù lắm. Ngoài ra ha, nó quen hết tòa áo xanh áo đỏ, biện lý, thầy kiện thầy ký kìa. Xưa nay không có ai giật được của nó đồng xu nhỏ xu lớn nào.
Dì, sao mà dì biết nó không có vợ hả dì? Không có vợ như ông công tử cá hố đó hả gì?
Mình đâu có tính việc ở đời với nó, mà lo nó có vợ hay không.
Dì Hảo kề tai trà, nói nhỏ hồi lâu. Nghe xong, trà lắc đầu.
Cái con nhỏ này, chỗ nào á tao nói mày cũng không ưng hết. Bộ mày muốn cái thằng dượng mày hả? Muốn thì tao gả cho mày đó, dắt đi đi. Tao biết, chứ không phải không đâu nghe. Dì bảo... Dì bảo với Dượng là đừng có làm cái thói đó nữa, cháu cho một đạp xuống sàn á.
Ngày nào mày cũng phải ăn, ở không lấy gì mà nhét vô miệng hả con?
Vậy thì, nè, tôi đóng tiền cơm cho dì đó.
Nhưng lần thứ 2, trà lại ngỡ ngàng. Chiếc cà rá chỉ còn là dấu khuyết đã lặn trên da.